Sau đây là bản tin do Kiều Trà trình bày. Bản tin hôm nay có các nội dung chính như sau. Quân đội hàng Mỹ-Nhật triển khai cuộc tập trận chung Freedom S 2026 vào tháng 9. Bắc Triều Tiên chỉ trích Mỹ vẫn duy trì chính sách thù địch. Seoul điều máy bay vận tải Cygnus đến Nepal để hỗ trợ công tác tìm kiếm và cứu hộ. Quân đội hàng Mỹ-Nhật triển khai cuộc tập trận chung Freedom S 2026 vào tháng 9. Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc ngày 28 tháng 8 cho biết, ba nước hàng Mỹ-Nhật sẽ tiến hành cuộc tập trận đa miền mang tên Freedom S 2026 trên vùng biển quốc tế phía đông và phía nam đảo Jeju từ ngày 7 đến 11 tháng 9. Quân đội nhấn mạnh, cuộc tập trận lần này mang tính chất phòng thủ thường niên, được ba nước triển khai nhằm ứng phó với các mối đe dọa hạt nhân và tên lửa từ Bắc Triều Tiên, đồng thời bảo vệ hòa bình và ổn định khu vực. Ba nước đã ba lần tổ chức cuộc tập trận này vào tháng 6 và tháng 11 năm 2024, cùng tháng 9 năm ngoái. Trước đó, tại hội nghị thượng đỉnh hành Mỹ-Nhật tổ chức tại trại David vào năm 2023, lãnh đạo ba nước đã nhất trí tổ chức định kỳ cuộc tập trận đa miền. Ba lần tập trận trước đây bao gồm các nội dung như phòng thủ tên lửa trên biển, diễn tập không quân và phòng không, tác chiến chống tàu ngầm, phòng thủ không gian mạng. Đợt tập trận lần này được cho là sẽ diễn ra với nội dung và quy mô tương tự như các lần trước. Cuộc tập trận lần này diễn ra ngay sau khi Mỹ xúc tiến nối lại đối thoại với Bắc Triều Tiên và Tổng thống Donald Trump chỉ đạo cắt giảm mạnh quy mô cuộc tập trận chung hành Mỹ lá chắn tự do ở Ulchi trong tháng này. Việc Mỹ thu hẹp quy mô tập trận chung với Hàn Quốc nhưng vẫn duy trì cuộc tập trận ba bên hàng Mỹ-Nhật được phân tích là minh chứng cho thấy quyết tâm duy trì hợp tác an ninh ba bên. Bắc Triều Tiên chỉ trích Mỹ vẫn duy trì chính sách thù địch. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Bắc Triều Tiên ngày 27 tháng 8 thông qua hình thức trả lời câu hỏi của phóng viên hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA chỉ trích Mỹ vẫn giữ các chính sách mang tính thù địch đối với miền Bắc. Người phát ngôn đề cập đến việc Mỹ đã tạo điều kiện để Hàn Quốc tăng cường khả năng chiến đấu bằng cách phê duyệt thương vụ bản tên lửa loại mới nhất, máy bay trực thăng mới và bom dẫn đường chính xác với giá trị khổng lồ cho Seoul trong năm nay. Không thể xem nhẹ những tác động tiêu cực mà các động thái này sẽ gây ra đối với môi trường an ninh trong khu vực. Ngoài ra, quan chức này còn chỉ trích thực tế cho thấy Mỹ đang tích cực và nhiệt tình mở rộng các mối đe dọa mới nhằm vào Bắc Triều Tiên, duy trì sự thù địch lâu dài với Bình Nhưỡng. Bắc Triều Tiên sẽ đáp trả ngay lập tức và mạnh mẽ trước mọi hành động thù địch. Lập trường của Bộ Ngoại giao miền Bắc được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump gần đây thể hiện mong muốn có cuộc đối thoại với Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un. Bài phát biểu này được cho là nhằm tái khẳng định Bình Nhưỡng khó có thể tham gia đối thoại nếu Washington không từ bỏ chính sách thù địch. Tuy nhiên, việc Bộ Ngoại giao miền Bắc lần này lựa chọn hình thức hỏi đáp giữa người phát ngôn và phóng viên thay vì đưa ra một tuyên bố chính thức của quan chức cấp cao được cho là để điều chỉnh mức độ cứng rắn của thông điệp. Seoul điều máy bay vận tải Cygnus đến Nepal để hỗ trợ công tác tìm kiếm và cứu hộ. Chính phủ Hàn Quốc ngày 27 tháng 8 đã quyết định điều máy bay vận tải tiếp dầu trên không đa nhiệm Cygnus KC-330 của không quân, vận chuyển các thiết bị và vật tư cứu trợ đến Nepal để hỗ trợ công tác tìm kiếm, cứu hộ tại nước này. Hiện số người được xác nhận thiệt mạng trong trận lũ quét lớn xảy ra vào ngày 26 tháng 8 giờ địa phương đã vượt quá 360 người và số người mất tích đang tiến sát mức 1.500 người, bao gồm cả công dân Hàn Quốc đang mất tích. Cygnus KC-330 là máy bay vận tải tiếp dầu trên không đa nhiệm của không quân Hàn Quốc. Hồi tháng 3 năm nay, máy bay này từng được huy động trong chiến dịch Ánh sáng sa mạc, đưa 211 công dân Hàn Quốc bị mắc kẹt do chiến sự tại Trung Đông về nước. Máy bay có khả năng vận chuyển khoảng 300 người và 47 tấn hàng hóa. Trong thảm họa động đất xảy ra tại Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 2 năm 2023, máy bay này cũng từng được sử dụng để vận chuyển đội cứu hộ khẩn cấp nước ngoài, gần 110 người, cùng các vật tư đến hỗ trợ nước này. Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Lee Jae-myung tiếp tục giảm sâu. Viện Gallup, cơ quan chuyên thăm dò ý kiến dư luận Hàn Quốc, ngày 28 tháng 8 công bố kết quả thăm dò ý kiến thực hiện từ ngày 25 đến 27 tháng 8 đối với 1.001 người dân từ 18 tuổi trở lên trên toàn quốc. Kết quả cho thấy, tỷ lệ đánh giá tích cực đối với công tác điều hành quốc gia của Tổng thống Lee Jae-myung đạt 42%. Con số này thậm chí còn thấp hơn 2% so với mức thấp nhất từng ghi nhận trước đó, vào tuần thứ hai trong tháng 8 của Gallup. Tỷ lệ cử tri không ủng hộ tổng thống đạt 50%, lần đầu tiên chạm mốc 50% kể từ sau khi ông ấy nhậm chức. 8% cử tri không đưa ra ý kiến. Trong các cử tri đánh giá tích cực, lý do ngoại giao được lựa chọn nhiều nhất với 16%, tiếp theo là kinh tế và dân sinh 11%, giao tiếp 10%, nhìn chung làm tốt và chính sách bất động sản cùng đạt 7%. Trong số các cử tri không ủng hộ, lý do chính sách bất động sản chiếm áp đảo với 27%, xếp sau lần lượt là thu hẹp quyền hạn của Viện Kiểm sát, kinh tế và dân sinh cùng vấn đề đạo đức né tránh phiên tòa xét xử bản thân. Mặt khác, tỷ lệ ủng hộ đảng cầm quyền Dân Chủ Đồng Hành trong tuần này đạt 39%, đảng đối lập Sức Mạnh Quốc Dân đạt 25%, đảng Đổi Mới Tổ Quốc đạt 4%, đảng Cải Cách Mới đạt 3%, đảng Tiến Bộ 1%, 26% cử tri trả lời không ủng hộ đảng nào. Tổng thư ký IAEA ủng hộ cuộc gặp giữa lãnh đạo Mỹ Triều. Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA Rafael Grossi, người đang ứng cử chức Tổng thư ký Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ tới, đã lên tiếng bày tỏ lập trường ủng hộ hội nghị thượng đỉnh Mỹ Triều. Tờ Bưu điện Washington của Mỹ, ngày 27 tháng 8 giờ địa phương đưa tin, Tổng giám đốc Grossi một ngày trước đã phát biểu rằng cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un là một điều hết sức quan trọng. Ông Grossi nhấn mạnh, các nhà lãnh đạo cần phải gặp nhau, qua đó nêu bật tính cần thiết của việc giải quyết vấn đề thông qua con đường đàm phán. Bên cạnh đó, lãnh đạo IAEA bày tỏ quan điểm rằng quá trình đối thoại không nên bị cản trở bởi những đánh giá về Chủ tịch Kim như một nhà độc tài vi phạm nhân quyền. Theo ông, dù có khác biệt hay xung đột, chỉ khi các bên bắt tay mở ra cơ hội đối thoại, cũng như thông qua đối thoại một cách lịch thiệp và tôn trọng lẫn nhau, các bên mới có thể hướng tới một kết quả tích cực. IAEA là một tổ chức nắm giữ vai trò cốt lõi trong quy trình khai báo, kiểm chứng và thanh xác các cuộc đàm phán hạt nhân dưới ngọn cờ không phổ biến vũ khí hạt nhân. Trong trường hợp Tổng thống Trump đạt được thỏa thuận liên quan đến vấn đề hạt nhân của Bình Nhưỡng thông qua hội đàm với Chủ tịch Kim, nhiều khả năng cơ quan này sẽ tham gia sâu vào quá trình thực thi sau đó, bao gồm việc đưa ra các nghi vấn về chương trình phát triển hạt nhân của Bắc Triều Tiên, cũng như cử đoàn thanh xác tới nước này. SKT, Kakao và KT được lựa chọn triển khai dịch vụ AI toàn cầu. Bộ Khoa học, Công nghệ Thông tin và Truyền thông Hàn Quốc ngày 28 tháng 8 cho biết đã lựa chọn 3 liên danh gồm SK Telecom, Kakao và KT làm đơn vị thực hiện dự án trí tuệ nhân tạo AI cho tất cả mọi người. Các đơn vị được lựa chọn sẽ giới thiệu dịch vụ chatbot AI đa năng, vượt trội hơn các sản phẩm AI của nước ngoài, trợ lý AI công cộng giúp xử lý các thủ tục hành chính phức tạp thay cho người dân, cùng các dịch vụ chuyên biệt hóa khác biệt dựa trên nền tảng hợp tác với các doanh nghiệp khởi nghiệp trong nước. Xét theo kế hoạch phát triển của từng đơn vị, liên danh SK Telecom sẽ phát triển AI dạng thực thi, giúp nâng cao khả năng tiếp cận cho nhóm đối tượng yếu thế về kỹ thuật số, đồng thời triển khai tính năng tự động gọi điện kết nối thay cho người dùng tới cả những cửa hàng hay cơ quan hành chính chưa có cổng kết nối API chính thức. Liên danh Kakao lấy ứng dụng nhắn tin quốc dân Kakao làm điểm truy cập chính để tích hợp đồng bộ giữa chatbot đa năng và trợ lý ảo AI. Đơn vị này sẽ cùng LG U Plus nhanh chóng phân phối và tích hợp các dịch vụ chuyên biệt từ những doanh nghiệp AI triển vọng. Liên danh KT sẽ kết nối hạ tầng viễn thông, truyền thông của mình với nhiều kênh đối tác khác để trình làng một mô hình AI tích hợp, cho phép tra cứu thông tin và tiếp cận dịch vụ công chỉ trong một luồng hội thoại duy nhất. Bộ Khoa học dự kiến sẽ ký kết thỏa thuận với các doanh nghiệp này trong tháng 9, thành lập nhóm công tác chung để triển khai dịch vụ thử nghiệm, sau đó áp dụng chính thức ngay trong năm nay. SK Hynix khởi công nhà máy HBM quy mô 4 tỷ đô la Mỹ tại Mỹ. SK Hynix ngày 27 tháng 8 đã tổ chức lễ khởi công nhà máy đóng gói tiên tiến cho bộ nhớ băng thông cao HBM thế hệ mới tại thành phố West Lafayette, bang Indiana của Mỹ. Đây là cơ sở sản xuất đầu tiên mà SK Hynix xây dựng tại Mỹ với mục tiêu hoàn thiện nơi diễn ra quy trình đóng gói chip vào tháng 10 năm 2028 và bắt đầu sản xuất hàng loạt HBM từ nửa cuối năm tiếp theo. Theo đó, loại bộ nhớ HBM vốn chưa từng được sản xuất trên lãnh thổ Mỹ, nay sẽ lần đầu tiên được chế tạo bởi một doanh nghiệp Hàn Quốc. Tham dự lễ khởi công, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành SK Hynix Quang No-chan cho biết, năng lực sản xuất HBM của nhà máy tại Indiana sẽ đạt quy mô hàng trăm nghìn tấn mỗi năm. Dự án tại đây là bước đi nhằm thiết lập cơ sở sản xuất HBM đầu tiên tại Mỹ, là nền tảng quan trọng củng cố chuỗi cung ứng chip bán dẫn của Mỹ, cũng như đóng góp cho kinh tế và an ninh. SK Hynix sẽ đầu tư khoảng 4 tỷ đô la Mỹ vào việc xây dựng nhà máy tại bang Indiana. Chính phủ Mỹ sẽ cấp tối đa 450 triệu đô la Mỹ tiền trợ cấp và 500 triệu khoản vay ưu đãi, căn cứ theo luật chip bán dẫn. Khi nhà máy chính thức đi vào hoạt động, dự kiến sẽ có khoảng 1.000 nhân lực làm việc tại đây, tạo ra khoảng 7.000 việc làm trực tiếp và gián tiếp. Không có quy định khai sinh cho trẻ em nước ngoài là vi hiến. Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc ngày 27 tháng 8 đã ra phán quyết về chính phủ không xây dựng quy định về việc đăng ký khai sinh cho trẻ em người nước ngoài sinh ra tại Hàn Quốc là vi hiến. Trước đó, một người mang quốc tịch Việt Nam nhập cảnh vào Hàn Quốc năm 2008 theo diện thị thực lao động phổ thông, rồi kết hôn với người vợ cũng mang quốc tịch Việt Nam vào năm 2016. Hai vợ chồng sau đó đã quá hạn cư trú được cấp phép nhưng không xuất cảnh. Năm 2019, hai người sinh con tại một trung tâm y tế ở Seoul nhưng không thể làm thủ tục đăng ký khai sinh cho con. Nguyên nhân là do luật đăng ký quan hệ gia đình hiện hành chỉ quy định về việc đăng ký khai sinh, kết hôn, khai tử đối với công dân Hàn Quốc. Công dân Việt Nam nói trên cho rằng sự thiếu sót về mặt pháp lý này đã xâm phạm các quyền cơ bản của con người và đệ đơn khiếu nại lên Tòa án Hiến pháp vào tháng 2 năm 2022. Tòa án Hiến pháp chỉ ra rằng quyền được đăng ký khai sinh ngay sau khi chào đời là nhằm để nhà nước có thể quản lý những thông tin cơ bản liên quan đến việc sinh của trẻ tại thời điểm sớm nhất có thể, bảo đảm trẻ được bảo vệ. Tòa kết luận, việc chính phủ không xây dựng các quy định liên quan là vi hiến. Tòa án Hiến pháp cũng nhấn mạnh thêm rằng, nếu trẻ em bị loại trừ khỏi việc đăng ký khai sinh vì bất kỳ lý do gì và không được xác nhận sự tồn tại trên giấy tờ tại Hàn Quốc, các em sẽ rất dễ bị bạo hành hoặc bỏ rơi. Đồng thời khi bị cuốn vào các vụ việc phạm tội khác, danh tính của các em không được làm rõ, khiến các em có nguy cơ cao trở thành mục tiêu của tội phạm. Quý vị và các bạn vừa nghe xong bản tin của Đài Phát thanh Quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio.